mà Bộ Thủ Lăng Nghiêm thì rất là dài. Tôi giảng không kịp kỳ này thì ngày 22 tháng 11 có tôi lại có một cái ngày chủ nhật ở tại Busan, cũng không thể giảng hết cái bộ này. Và sau đó ngày 25, 26, 27, 28 tháng 12 ở tại làng Ayodhya, Indio, vùng phụ cận của Palm Springs, tôi có tu 4 ngày mùa đông. Tôi sẽ giảng tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Bây giờ thầy mời tất cả quý vị chắp tay niệm Phật để chúng ta bắt đầu buổi pháp hội chiều nay. Bây giờ là 2 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2015. Tôi còn 2 tiếng đi giảng pháp khai triển kinh Đại Thừa Thủ Lăng Nghiêm và vấn đề niệm Phật Diên Thông. Và sau đó chúng tôi có lễ cầu siêu và cúng cho các hương linh có tường thất cũng như là dỗ năm hoặc là cúng 100 ngày. Mời tất cả quý vị cùng niệm Phật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam có một nữ Phật tử ở từ Tennessee, con tạm đưa tay lên, đứng lên cho người ta thấy, từ Tennessee, thì đưa cái microphone cho cô đó. Cô nói là khi mà thầy giảng pháp, thầy nói về vấn đề mà các thầy cứ mướn hội trường bừa bãi rồi rước vong linh về đây cúng mà không có siêu độ được, rồi đưa về các cái nơi để tiếp. Như thầy làm đây là chiều nay thầy đưa họ về làng, thầy bỏ sớ thầy đưa về hai cái làng Di Lạc, và do đó họ sẽ lang thang ở đây thì cổ sẽ thấy, bắt đầu cổ thấy những cái gì. Cổ nói cho thầy tính mặt con thấy, cho người nói rồi sau thầy giải thích con thấy cái gì, con thấy cái gì mà con lên con nói thì con nói cho lại chúng nghe rồi thầy sẽ giải thích. Con từ đâu đến? Tennessee. Rồi con thấy cái gì? Hai cái tòa chỗ bộ đoàn đó thấy không? Dạ. Rồi, thấy gì nữa?
Xong rồi cái lâu lâu cái con thấy cái bóng đen, rồi bóng đen bay, rồi bóng đen sau lưng của thầy.
Rồi tụi nó, bóng đen nó bay từ từ, từ sau lưng thầy nó bay lên được phải không? Xin góc không?
Dạ, ở
trong
chỗ hai cái màn con to đó.
Rồi, rồi. Rồi. Mà khi con thấy nó xong rồi, con có cảm giác con mệt mỏi và buồn rũ, con có cảm thấy nó giống như
thế? Nó rung mà nó nhồi tim mà nó...
Nhồi máu cơ tim.
Con thấy nó rung. Tim con nó đặt...
Giống như lần đầu tiên mà con mà gặp cái ông xã con nhà rung gì không?
Dạ không.
Không, không. Okay.
Ờ, chẳng. Nhưng mà cái này con rung là tại vì lần đầu tiên con thấy con mới sợ.
Thấy người âm.
Hôm qua với bữa nay. Hôm qua con thấy con cứ nhỏ nhỏ vậy nè. Cái chán con, tự nhiên con thấy giống như là nó, cái gì đó con mới làm vậy. Nhưng mà không còn thấy nữa.
Dạ.
Cho nên cái tự nhiên cái sau đó con cũng thèm ngủ.
Dạ.
Dạ. Rồi bữa nay thì lại con thấy cái bóng đen.
Dạ. Yeah.
Bởi bữa nay con nói, chắc thầy thấy con như vậy vì thầy mướn hội trường mà không cho người ta siêu đó.
Dạ.
Yeah. Cho nên bữa nay thầy làm như vậy để mà đem về đó. Cái bữa nay con thấy nữa.
Dạ. Yeah.
Con thấy nữa thì cái bóng đen đó bay đi, bay bạc 4-5 lần vậy đó.
Dạ.
Yeah. Dạ. Sao cái cong cong mà với lại cái màn dài vậy nè.
Dạ. Yeah.
Cái chỗ đó giống như là máy điện vậy đó.
Dạ. Yeah.
Cái gì, elevator vậy đó thầy.
Dạ. Yeah.
Đi cái họ mất xong khoảng 5 giây hoặc 10 giây thì lại tiếp tục nữa.
Dạ. Cảm ơn con. Tôi giải thích cho quý vị nghe. Ở đây nó trong cái giữa nhà người ta kêu là ngũ thú đồng cư. Chúng ta sống ở đây đó, cái thú này không phải là thú vật. Nhân thú, trong cái tiếng Hán thú là cái con đường, ta kêu là địa ngục, coi như là thú là con đường đó. Thì chúng ta là trời, người, Atula, rồi quỷ thần ở chung trong đây. Những người mà chưa mở được cái kêu là thần nhãn á, thì những người đó không thấy. Ở sau tôi dọn một cái mâm rất lớn, nhiều đứa con nít. Những đứa con nít đó là những cái thai nhi mà con của quý vị, họ đi theo quý vị rất là đông. Tôi nói thẳng ở trong này đó, con của quý vị mà tự quý vị, cái bàn tay của người mẹ là bảo vệ bằng sống với đứa con, mà quý vị vì một phút vô minh á, vì một phút gì, vì hoàn cảnh, trong này có những gì, vì cuộc chiến, vì hoàn cảnh, lúc đó mình không thể nuôi con được, mà mình lại là tự tay người mẹ không bảo vệ đứa con, mà mình lại tạo ra cái nhân duyên để cho đứa con không được làm người. Thì những đứa con nó theo về rất là đông ở đây, nó bò lộn ngổn đây luôn. Tôi nói thẳng mà tôi không có thể nói được cho quý vị. Rồi tôi xác định là cái người mà ngồi ở ngay cái bộ đòn nó không phải là ma đâu nha. Cái người mà dám ngồi ở bộ đòn đó quý vị biết là ai, tôi không có nói được. Tôi còn không có dám, quý vị thấy, từ khi quý vị biết hai ngày nay tôi có khi nào mà tôi dám rớ vô cái chỗ bộ đòn có không quý vị? Tôi đứng bên không, thấy không? Tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra cái người mà ngồi ở đó mà mình không có phải là người mà thường ngồi được đâu, thì cái người đó tôi không dám nói tới. Rồi cái gì mà những cái gì bay bay đó là khác rất nhiều. Tại vì tôi biết khi mà con thầy dồn xuống con mà sáng con cứ nhìn mà con có vẻ là những cái người nó hơi mệt mệt đó, thì biết con đã bị thấy người âm. Giữa người âm và người dương chúng ta có một cái bức tường ngăn cách kêu là luân xa. Mà khi người ta mở cái luân xa là do các bậc chứng quả A-la-hán, thì họ mở hết tất cả các luân xa ở trong người này. Thì cái người đó người ta kêu là cái người đó là họ mở được, coi như là khai mở thần nhãn. Trong khi đó có những người ngoại đạo, có những người tu mới sơ thiền, dị thiền, tâm thiền, họ mở được một vài luân xa thì họ sẽ thấy được cái người âm. Riêng mình không có tu gì hết, mà có những người thấy người âm là những người mà mở luân xa do là tai nạn. Chẳng hạn như có cái bà kia ngày qua bà lên nói thôi cô thấy người âm. Tôi nói cô hồi xưa đó, cô ở vườn dừa, cô bị trái dừa rớt trúng đầu của chúng mình, hỏi sao vậy? Tại vì cái trái dừa khô nó rớt ngay đầu và trúng ngay cái luân xa, nó bể mẹ cái luân xa đó ra. Thành ra cái này là mở luân xa là do cái nghiệp mà có luân xa. Thành bây giờ cô thấy ma thấy quỷ là tại vì do trái dừa khô rớt xuống, thấy không? Thành ra đó, những vị nào mà thấy được ma quỷ đó mà trên đầu đều có cái vết thẹo hết. Những người nào mà thấy được người âm mà không có tu hành, 10 người hay 9 người trên đầu có cái thẹo. Tại vì một cơn té, một chấn thương sọ não, cái luân xa nó mà mở rồi, cái nhà cái người đó không có cái chìa khóa, thành ra người âm nó mới đi vào được, hiểu không? Còn người nào mà chưa mở luân xa, con người ta có 6 cái ổ khóa thì giảng cho hiểu tôi là dễ đó. Nói luân xa là gì không biết, mà chúng ta là cái nhà có 6 ổ khóa. Ha, 6 ổ khóa đó chúng ta tượng trưng cho cái 6 thức của chúng ta. Mà người mà mở trúng cái luân xa nào sẽ thấy cái gì? Có người mở trúng cái luân xa lỗ tai đó thì nghe người ta nói chuyện bên tai. À, rồi nói lẩm nhảm lại thành ra như vậy. Mà những người mà bị thần kinh đó là không phải, mà tại vì họ đã bị bể một cái luân xa do cái giống như nãy tôi nói cái bà kia thấy dừa khô rớt trên đầu, mà bà thấy được người âm. Tôi nói cô phải tu gì hết mà vô cô do cái nghiệp cái dừa nó rớt trên đầu cô, thì cô coi như là cô thấy được cái người âm. Thành ra khi mà con thấy được cái đó mà con không phải là cái người mà mở mà do tu hành á, thì giữa người âm người dương nó sẽ làm cho con buồn ngủ mệt mỏi và con ớn lạnh con này kia đó, thì cái đó là bình thường thôi. Trong những người âm cho con thấy là những người trong bà con của con, hai cái người đó phải lớn tuổi. Con có ông ngoại bà ngoại gì chưa? Có chết không? Phải không? Đó là ông ngoại bà ngoại của con đó ha. Thầy chỉ nói sơ vậy thôi. Hai người đó con rất là thương nha. À, tôi chỉ nói sơ, có những cái không thể nói được, nhưng mà con xác nhận con có thương ông ngoại bà ngoại con không? À, hai người đó đó, nó chỉ nói sơ vậy thôi. Thì như vậy rất nhiều giờ chút xíu là hỏi cô Nguyên Thanh cho ta lên. Cô đứng lên đi, cô đứng lên cho người ta thấy, quay mặt cho bà con coi đi. Cô này đó là một cái người đời trước á, cổ từ cõi trời, rồi trên đó là cổ đang hái hoa cho ông trời để thích, rồi cổ rớt xuống. Trong lúc hái hoa là lo gây lộn đó, thay vì người hái hoa hồng đồ qua lại là bà kia đồ qua dành để mà cái hoa thành rớt cái bình xuống dưới cõi trời, rớt ngay xuống Oregon là cổ. Thành ra cô này đó Khi mà đi hộ niệm mà đi với cổ đó, nó cười lắm. Khi mà người ta xuất ra đó thì cổ cũng có khả năng thấy được, biết cái lúc. Và cô thấy bây giờ cô thấy rồi nha. Nhiều rồi nha, bây giờ nhiều nữa nha, chút nữa nhiều nữa nha. À, hồi sáng này mấy cái đứa nào mà nó mở miệng, nó khởi tâm là bắt đầu về là cô thấy nhiều lắm. Thì cô này cổ là cái người từ cõi trời cổ rất xuống, thành ra cổ còn một chút cái thiên nhãn của đời trước. Thành ra cô này chẳng hạn như khi về trên chỗ tổ đình trong dỗ thì cổ chưa bao giờ thấy ba của ông Chánh. Ba của ông Chánh là một đệ tử của tôi trên đó, thì khi ông chết đó, ông tẩn liệm, ông mặc cái áo gì đó, chỉ có người tẩn liệm mới biết thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà cổ đứng, từ khi mà tôi bắt đầu tôi tụng chú tôn trưởng thỉnh ông về thì ông đứng về sát bên thầy, cái mặt buồn hiu. Cổ mà chạy lại tới nói, ủa sao lại có cái ông người dông về thầy cúng cái gì mà mặt ông buồn hiu mà ông nghiêm trang mặc áo đó. Rồi áo vest màu kem, dạ. Đó, thì tôi mới nói đó là ba của ông Chánh. Hỏi tại sao buồn, tôi nói lý do đó là gia đình đã bị chết trùng. Chết trùng khi mà lên coi ngài đó thì cái người không tin, ông không phải là đệ tử của tôi, thì một cái ông thầy khác đó là ông đó ông kiểu như tu thiền, ông nói tu cái gì không có ngày giờ hết á, coi như là dị đoan là trúng ngày trùng rồi. Thì tôi lên cho tôi coi, ông Chánh cũng đưa cho tôi coi, thì tôi nói cái này đi từ 3 tới 7 mạng lần chứ mà nhậm quan phát tan ngày này. Thì cười, bên kia nó cười, nó không lai, tôi tỉnh độ mà không mê tín. Thì đùng cái chết xong rồi đó quý vị biết không, cái thằng em của ổng nó xách cái cốt của ông già, nó giành giật với nhau, nó dở đi vòng vòng, nó không có cho đi chùa nào hết, nó bỏ trên xe không cho vô chùa. Rồi ổng vừa làm xong 49 ngày, 50 ngày, thêm một tên chết nữa. Cũng chưa tin, tôi nói phải làm trấn tùng tang liên tán ngay. Thì đúng một năm sau dỗ thằng kia thì thêm một mạng nữa, chết. Cũng chưa tụng tin, nó bị ba mạng rồi. Thì bây giờ vừa vô cái mạng thứ ba thì bây giờ một cái mạng nữa tự nhiên đâu phải mạng đang cũng bị ung thư thời kỳ thứ tư nữa, tự nhiên đó. Nhưng mà tôi nghĩ cái gia đình này ít nhất cũng 7 mạng mới tin, bây giờ mới chết có 4 mạng. Thì ông buồn là tại vì gia đình không nghe, thành ra ông rất là buồn. Đó là cô thấy những cái chuyện đó, khi cô diễn tả lại, cô chưa bao giờ đi đến ma của ông, cũng chưa bao giờ gặp ông, mà cô diễn tả thành ra ông Chánh nó đúng rồi. Ba con như vậy nè. Dạ. Rồi khi mà làm đám cúng thần thất đầu tiên cho bà Quan Thị Ba là cái nhóm Oregon, thì bà cụ về đứng mình đứng kể thầy rồi, hồi mà kêu cúng cơm ăn là bà cụ bay qua cái chỗ mấy đứa con ăn, bà cụ rất là đẹp mà vui cũng thấy hết. Thì quý vị được tưởng cúng người ta không ăn, đeo cái sợi chuỗi của sư phụ nè. Dạ, như một cái sợi dây mà khi bà tu vô duyên á, cái chữ A Di Đà nó thì cũng đeo cho bà lúc tỉnh niệm thì đeo thành thấy luôn. Do đó cái niệm song phụng của người đó mà cái thần thức, cái thân trung ấm, mình mang cái gì thân trung ấm có y chang như vậy. Do đó cái người chết mà họ mặc cái gì cuối cùng, cho nên quý vị cố gắng giữ cái bộ đồ kêu là áo Đà La Ni hay là mền minh quang, nhớ cố gắng nếu là tu vô duyên thì ráng giữ y áo. Để nếu mà gặp sư phụ thì sư phụ sẽ mặc cho quý vị. Còn nếu gặp vị thầy nào đó, cố gắng mặc cái bộ đồ tu và những cái bộ đồ mà đào lên đi cho cái người đó ở cái phút tỉnh liệm cuối cùng. Cô tính nói gì? Đưa cái microphone, đưa cho ông đây không thầy hỷ. Ông làm âm thanh, ông hơi dở đó trong thầy hỷ. Mà nhảy đầm thì rất là giỏi.
Bạch sư phụ,
yeah.
Thì con thấy chị phụ ngồi đó mà sao tự nhiên chị phụ cao lớn mà con nhìn đi nhìn lại con sao giúp địa tạng dữ vậy mà đâu có muốn cao lắm. Cô ra cô nói hơi quá địa tạng
không? Cô đừng có định tôi nha, có anh nói không có anh nói. Tôi thì không có địa tạng, nhưng mà tôi thì không có nguyện gì cực lạc. Tôi là coi như là tôi xin làm đệ tử địa tạng là một ngày nào còn cộng sản, con không có thành Phật, con nguyện ở dưới địa ngục để mà đấu với cộng. Có lẽ là vì vậy mà ông địa tạng ông thương tôi, tại vì ông có một cái người ai cũng vậy đòi chuyện cực lạc, mà có một thông lai này đòi theo địa tạng. đừng có định nha, đừng có đặt chuyện thôi nha. Dạ. Cô nói làm cho mấy bà kia nghi ngờ nó, tại vì tưởng là tôi tặng cho cô mấy ngàn đó bắt cô nói nha. Cầm camera cao lên.
Cô không có.
Dạ. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, ở cái thế giới này không phải tôi là địa tạng, tôi xác nhận tôi không có gì, tôi là phàm tăng. Nhưng mà tôi được các vị Bồ Tát gia vị cho tôi, cái đó có, quý vị đồng ý không? Hãy nói rõ, tôi xác định tôi không phải là Bồ Tát, không phải địa tạng, chỉ là phàm tăng, ăn vẫn thấy ngon, thấy đồ mặn vẫn chảy nước miếng, thấy gái vẫn biết gái đẹp gái xấu. À, chứ nếu mà nói mà nhiều người hỏi tôi thấy thầy thấy gái thì mấy dù quà ông hỏi tôi thầy thấy gái thì nó thèm không? Nó thèm chứ. Chứ nếu mà tại vì tôi vẫn là đàn ông, tôi thèm mà vì tôi biết thèm gái mà tôi không bị cám dỗ, cái đó tôi cũng có công đức. Còn một ngày nào đó cậu hai tài của tôi, ông chín mấy rơi chai cồn, rồi ổng lên đây với tôi năm nay chín mấy tuổi, tôi thấy đàn bà tôi không thèm, thì cái không thèm của hai tôi vậy thì hết xíu quá rồi. Cái không thèm của cậu hai tôi là không có giá trị, hiểu chưa quý vị? Thành ra tôi nói là tính tôi là nói thẳng. Nếu mà tôi thấy một cô gái đó mà nói là tôi không biết đẹp thì coi như là tôi sai rồi, tôi vẫn có niềm sầu nỗi khổ. Thành ra tôi nói tôi không thích làm cái gì A-la-hán là thương ghét đừng để lòng. Tôi vẫn biết thương người, người người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và tôi vẫn biết ghét những thằng công an cộng sản mà hại kiếp dân lành tôi, được không? Chứ tu cái gì mà người ta không tu thì người ta biết thương tổ quốc, biết hiếu với mẹ, biết cha khổ, biết vợ con đùm bọc, mà mình tu trở thành một cái gì A-la-hán rồi, thấy cha mệt đói cũng không biết gửi tiền, thấy mẹ đói cũng không biết lo, thì như vậy thà là một cái người phàm phu hơn là một làm người A-la-hán mà không có biết rung cảm, không có biết hiếu đạo. Tôi làm người đó, tôi chịu vậy là thà là phàm tăng. Nhưng mà tôi xác định cái nhiều vị thầy khoái lắm nha, nghe cái bà kia tự động bà nói trời ơi. À, mà tự nhiên bà nói gì bà lăn xê mình nói là mình nói và chẳng thằng bà nói vậy cái tôi sẽ nói à, chả dám giấu đầu tôi là địa tạng, đó là đại dụng ngữ. Nhưng tôi nói không, tôi là phạm tăng thích không lai, thấy đồ ăn mặn vẫn thèm mà lại không dám ăn, thấy gái đẹp vẫn thích mà lại không dám đụng. Nhưng mà có sự gia hộ của Bồ Tát Địa Tạng, có gia hộ của chư thiên, cái người ngồi ở đó là cái người đó chính là Hòa Thượng Thiên Hóa, chứ không ai ngồi hết cái gì của thầy nói. Hả? Họ không có thấy được. Thành ra ở đây có những người có khả năng thấy thì tôi tạm thời ở trong đệ tử tôi có vài người, có vài người có khả năng đó, tăng cũng có, tục cũng có, nhưng mà những người đó rất là bình thường đối với tôi. Những cái chuyện mà để certify cho quý vị biết, ngoài cái thế giới này có những cái thế giới quý vị không thể nhìn bằng con mắt thật mà phải nhìn bằng con mắt kia để cho quý vị có niềm tin. Còn nếu mà mình nó mà không phải là chưa chứng nói đã chứng, không phải Bồ Tát xưng là Bồ Tát, là mang cái tội gì? Đại vọng ngữ tăng thượng mạng. Cái đó là tôi quan ninh cái hàng đệ tử tôi sau này. Sau này tôi có ngồi ở trên đây, ai có thấy cái gì đó, có thấy cái gì nó nói mình, mà chúng ta có một cái tật thích cười lắm. Cái tật thích là cười. Khi mà người ta nói xấu về mình đó, mình cãi cho tới bến. Mà khi mà mình không phải Bồ Tát mà tao nói Bồ Tát thì mình kệ ở chấp nhận cũng được. Tôi không có cái đó. Không phải là nó không phải à? Quý vị chịu cái tấm tôi chưa? À, không phải. Với người nếu mà tôi im lặng tức là tôi vô tình, tôi đồng lõa cho cái sự bà đó tán dương để mà tôi nổ tôi lên học. Tôi nói đừng có nịnh tôi, bà nói không có nịnh, đừng có bên coi như là lấy lòng tôi không. Rồi bà không có tánh bà này không có đâu, tại vì bà này không có nịnh đâu. Tôi biết tánh bà này không nịnh tại vì chồng bà sợ bà lắm. Nó giỡn vậy vui chứ không có đâu nha. Cô này rất là tội nghiệp. Cô này cổ có đến cổ một lần cổ đi lên thăm thầy, từ Oregon lên là mất 3 tiếng đồng hồ thăm thầy mà nhờ ông chồng chở đi. đó, nhờ chồng chở đi. Rồi quý vị biết mỗi lần đi chùa là phải đi 3 tiếng, thì về 3 tiếng đó là 6 tiếng. Thì quý vị thấy là họ đi về cái tâm lòng thành là một lần đi chùa. Trong này có hai cô, một cô nữa là Minh Ngộ. Cô Minh Ngộ đưa tay lên, đó, người này đó, đưa tay lên. Một cái trường hợp đặc biệt, cô đứng lên cho người ta thấy cô Minh Ngộ, cô đứng lên, quay mặt trình diện, chào một vòng. Chồng cổ đó là một người đạo tin lành. Ba cái chỗ là ông đại quý gì Bảo, Trần Quang Bảo. Ba của cậu ổng là, tôi không biết cái lý lịch của ổng là ai, mà quý vị biết chồng của cổ là một người tin lành. Người tin lành mà theo đạo Phật dễ không quý vị? Người công giáo theo đạo Phật dễ, người tin lành khó lắm, phỉ báng. Mà người tin lành kể cả họ không có thờ có ba má họ. Nhưng mà sau khi ông già chồng là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa cấp đại úy, ông rất là đẹp trai, thì khi tôi chưa lập làm Di Đà, chưa có định thời tổ quốc kỳ ơn, thì chính cái ông bố chồng con á là biết trước sau này phải đưa về thờ ở chỗ thầy Thông Lai, sau này ở chỗ đó sẽ có cái đền thờ tổ quốc kỳ ơn, và ông muốn vào đó ở dưới các ông tướng Phạm Văn Phú, có như Nguyễn Phan Nam, Lê Nguyên Dĩ, Trần Văn Hai, Tướng Hưng, rồi Trung tá Cảnh sát Quốc gia Nguyễn Văn Long, Đại tá Hồ Quốc Cảnh. Tôi chưa có làm mà đã tiên đoán rằng. Và sau khi cổ đến nơi đó, quý vị biết không, thì tôi rất mộng, tôi không biết ông là ai, tổ cũng, ông cũng biết là ai, thì ông mới nói ông là một sĩ quan, ông trong tù, và Việt Cộng nó đánh chết ông năm 1977, cô thì cũng không biết, tức là đánh chết ông trong tù, ngay cái trại Hoàng Liên Sơn. Thì tôi hỏi có phải vậy không, kêu đúng. Và sau đó, cổ vô cổ ngồi tụng địa tạng, cổ tụng địa tạng thì có biết ba quyển thượng trung hạ, mình tụng có giỏi lắm, phải 3 tiếng đúng không quý vị? Ông Đại Quý Bảo đó, cô này có vô cô ngồi trong cái miếu đền thờ tử quốc kỳ ơn trước năm ông tướng mà chết giờ thứ 25 đó. Cổ tụng ron ron róc 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 róc, Đại Quý Bảo cho tụng đó. Ông Đại Bảo nói tôi sẽ cho con gái đi, tôi cũng dâu tụng lần. Cổ tụng ba quyển thượng trung hạ có một tiếng đồng hồ. Đó là một cái điều không thể tưởng tượng được. Rồi cái điều thứ hai nữa, từ ở Seattle lên Oregon tới nhà con là khoảng gần 200 mai hả? Bao nhiêu mai tất cả? Dạ, lái trung bình là phải lẻ là cũng 3 tiếng. Vậy mà cổ chào thầy, thí dụ như 6 giờ chiều là coi như chưa tới 8 giờ cổ đã có mặt tại ngay nhà cổ rồi. Cổ nói mà cổ lái sao, chính là ông già chồng làm cho cổ lái. Mà cổ lái mà không bị cảnh sát phạt, mà đến đoạn đường đó cảnh sát nhiều lắm, mà cổ lái chưa tới 1 tiếng mấy mà đi 300 mai, quý vị cứ tưởng tượng kinh khủng, impossible luôn đó. Cổ đi chưa được 1 tiếng mấy mà đi 300 mai. Còn cổ tụng điện tạng tôi tụng không lại, thì tôi chưa không thể nào tụng 1 tiếng mà qua biển được, tôi tụng lẹ lắm 1 tiếng rưỡi.
Bố con mặc đồ lính lên nói với chồng con là bố đi đây nha, mà mặc nguyên một bộ lính, nhưng mà lúc chết thì bị đánh trói tay lên trên mặt quần xà lòng.
Lúc mà chết cho nhiệm báo là ông chết trong trại tù, Việt Cộng nó đánh mặt quần xà lòng chết. Mà sau khi tôi làm lễ cầu siêu, đưa trong địa tạng về, bố báo mộng cho ông con trai
đồ lính
đeo lon đeo lá và đi lên trời. Nhá, cho thấy rõ ràng như ban ngày, và ông chồng quả là tin lành quy y với sư phụ luôn.
Mà hôm mà lên lễ tháng năm thì gia đình nhà con lên, thì bố chồng con ngồi sau 2 ngày, con có nói chồng con mà chồng con không tin. Mà lúc rồi gần về thì thấy hai lần liền tự nhiên làm cái cảm giác có người ngồi sau cái hai lần con mới lên con thỉnh thầy hỏi thầy cái là
bố con, người ta khi mà họ đã về cõi trời họ có thể xuống đây anytime. Quý vị thấy, và cái ông đó là quý vị một người tin lành, họ có dễ theo đạo Phật đâu, mà chính ông thấy quyền diệu và ông đã theo đạo Phật đó. Rồi có một lần nữa đó, thì có một cái vị ở trong cái đền thờ tổ quốc kỳ ơn của tôi, thì cái ông đó là ông gì tôi quên tên rồi, ông cũng là ông một trung đoàn trưởng, thì ông đánh với Việt Cộng đó là ông có trận là chết hết cái trung đoàn, tôi quên cái tên đúng rồi. Ông có một bà vợ, thì cái bà đó là xin mua đất ở trong làng Di Đà ở miền Nam Cali, tức là Indio. Thì cái ông đó ông nhập về bà, ông nói phải đi qua làng Di Đà Con Rô. Mà lúc đó tôi chưa có mua làng Con Rô nữa, sau này giờ đi chỗ đó có cái đền thờ tổ quốc kêu ơn là chỗ đó ông mới về. Và sau này khi có xong rồi bắt bà bán cái lô đất không được mua, mà qua mua ở bên chỗ tôi có đền thờ tổ quốc kỳ ơn bên đó. Rồi qua bên đó rồi đó quý vị biết không, cái năm đó làm tôi khánh thành cái đại truyền nhân là đại tổ Quốc Kỳ Ơn, thì bà mới nói nhỏ từng câu, bà nói cái pháp hội này đó là ông tướng của con, là ông chồng của con á, là ông cho biết là sư phụ sẽ được con số như vậy. Bà viết cho tôi con số thiệt, sau khi cộng pháp hội xong từng lễ cộng là con số cúng dường y chang cái số tiền đó luôn quý vị. Rồi cái đợt vừa rồi kỷ niệm 40 năm mà ly hương, tôi làm ở bên đó đưa Thủy Dân Thà vào trong đền thờ Tổ Quốc kia, thì tôi mới giái cho nó bây giờ về cộng nó, nhưng nó phá nhiều quá mà con là người trần con không biết được, xin mấy ông tướng ơi, tử tiết giờ 25 cho con biết mặt nào về cộng nào đi, con không biết. Thì tôi giái xong ra chút xíu là tự nhiên có cái bà đi vô rồi bà nói cái gì đó, rồi lúc đó tự nhiên người ta tố lên, người ta bắt ra bà. Thì bà có những cái thái độ bà chữ bà phỉ báng gì năm Cộng Hòa, rồi cái người ta rơi cái đội mà mấy người bắt tử mà thanh niên bắt bà vô thì đưa cho Michael Hòa lúc đó đang là làm MC cho cái chương trình và là vừa là phóng viên của Đài Sài Gòn 5.3 ở Hương Thanh. Thì ông chạy vô hỏi bà nói bà là ai mà vô bà lại phỉ báng gì năm Cộng Hòa, bà chửi lính làm cái này kia. Bà nói tôi là đệ tử Thông Lai, là bà nói vậy, bà pháp danh gì, tôi nói thật. Cái bà nói là bà cái chữ gì mà, tại vì thầy có những chữ không phải là tên của thầy. Người đầu tiên quy y thầy những cái năm mà 10 năm gì trước là chữ Diệu, rồi kế rồi qua tới là chữ Liễu, kế đó là chữ Nguyên, sau là chữ Huệ. Và bà nói bà là chữ Hằng gì đó. Cái thằng đó tôi nói đùa giỡn rồi, cái bắt đầu móc ra, tự động rồi, bà nói hồi bà lòi đó hết tội là tự động biết đó là dịch cộng từ dưới tòa đại sứ đưa lên quý vị để quậy tôi. Thằng đó tôi nói cái làng Di Đà ở bên Con Rô tôi giữ như bằng thạch, tại vì có mấy ông tướng ở đó là bảo vệ nó, chứ cộng rồi vô lòi lên hết, lòi nữa. Bởi vì thấy có một cái thế giới mà mình không thể nhìn bằng con mắt thường được. Thì bữa nay tôi xác nhận cho quý vị thấy những cái chuyện trước mắt cô đó là cái người từ Tennessee cũng thấy về câu hỏi tôi. Nhưng mà khi mà quý vị mình bài ra đó rồi, hồi sáng tôi biểu quý vị là gửi cái tánh cầu siêu. Khi quý vị khởi tâm là tướng cầu siêu, rồi về mặt sớm, rồi bây giờ chúc nữa quý vị cúng. Quý vị khi mà tôi giảng xong cái này đó, tôi hồi hướng cho quý vị thấy là rất là đông. Mà đông xong rồi đó thì những ông bà của quý vị đó, mà họ đến đây họ dự cái dự pháp, họ ăn uống đầy đủ, thì đứa của đứa thai nhi bị chết trong bụng mẹ nó được ăn uống. Rồi tôi mới nói của Hồng Đức và với cô Hồng Huệ, tôi viết cho một cái sớ cầu siêu, tôi viết chung, tôi nói là gửi, tôi là như trụ trì cái làng đó, tôi ra lĩnh cho cô Hồng Huệ là đem về trong cái miếu Địa Tạng, viết cái sớ này chính tay tôi thỉnh, tôi đưa về đặt trong đó. Rồi hàng ngày cô tụng Địa Tạng, chờ cho khi tới tháng 11 tôi về dưới là tôi sẽ ăn vị cho những vị này vào đó. Những thai nhi thì tôi làm những cái bài vị thai nhi, và những người này tôi làm bài vị chung là củ quyền thất tổ của những người mà tôi triệu thỉnh, những người mà đã được các thầy khác ở đây rước về mà chưa được siêu, là tôi làm một cái sớ chung là những hương linh mà hữu danh hữu vị vô danh trong pháp hội kinh Thủ Lăng Nghiêm ngày 24-25 tại trường Trung học Quay Vi. Tôi sẽ có một cái bài vị đó, và mỗi ngày cô Hồng Huệ, mỗi ngày cô tụng như Địa Tạng vào lúc nào? Tụng mấy quyển? Không có chùa nào 3 giờ sáng tới 4 giờ sáng 5 giờ tụng một quyển Địa Tạng, chiều tụng Di Đà và cúng. Chỉ có hệ thống chùa Tổng Nguyên là A Di Đà. Mỗi một ngày các người trong cái khu vực mà thờ củ quyền thất tổ trong tháp Địa Tạng được nghe một quyển kinh Địa Tạng, chiều nghe một quyển kinh Di Đà và một thời cúng dâng. Ngoài ra, những gì mà không được thờ trong tháp Địa Tạng có một thời cúng cô hồn. Tôi nghĩ không có cái chùa nào cúng kỹ hơn tôi đâu. Mỗi ngày đều như vậy. Thôi một quyển được rồi. Đó, thì đó là khi cái bổn phận trách nhiệm khi đến đây, chứ không có phải là quý vị nào sau này đừng có, nhất là đệ tử của tôi mà khi mà đi mở sau khi tôi không còn ở trên dương thế này nữa, thì nhớ đừng có bao giờ thỉnh cúng rồi mời những vị nào chưa được siêu. Ngay ngày nay sẽ có một số người họ có hết sắp hết nghiệp làm quỷ thần họ sẽ siêu, nhưng mà có những người chưa hết nghiệp thì mình mời thì cái thỉnh cái chút nữa tôi viết cái sớ tôi gửi tài chính cô Hồng Huệ, tôi giao cho cô. Cô đem cái sớ đó bây giờ cô để ngay sách Địa Tạng, đây là cái sớ mà của sư phụ Thông Lai gửi về xin thỉnh hai cái ông mà hộ pháp coi như chủ tể coi cái pháp Địa Tạng này và coi là Di Đà này cho phép nhập rồi 14 tháng 11 sư phụ về ở Busa, sư phụ sẽ ghé, sư phụ ăn gì. Rồi lúc đó tôi làm lễ, cái đó là cái rõ ràng không có thể người dương sang người âm. Vậy bây giờ trở về vấn đề nhập pháp, tôi nhận tiếp vấn đề nhĩ căn viên thông. Xin lỗi, trước khi vô nhĩ căn viên thông thì có câu này cũng cần trả lời trong chùa, sẽ đem cái vấn đề này tôi nói chuyện luôn. Kính bạch sư phụ, con là Liễu Tâm, con có câu hỏi xin sư phụ giải đáp giùm con. Má con mất được 2 năm, khi má con mất, cái cô này là có người Công giáo, cô đó đâu mất rồi, con ngồi đây không, cô nào lại đặt câu hỏi này đâu, con có đây không, ở đâu vậy, ở đâu? À, con đứng dậy, tại con phải lớn con đứng dậy. Cô đó đó, rồi đưa tay lên con để cho ta thấy mặt. Cô đó, con gốc Công giáo phải không? Rồi, tôi là được rất nhiều cái duyên Công giáo đến với tôi lắm vậy. Con là Liễu Tâm, con có câu hỏi xin sư phụ giải đáp giùm con. Con nguyên xưa là gốc người Công giáo, mới theo thầy sau này. Má con mất được 2 năm, khi má con mất, con niệm Phật và lại sám hối dùng cho má con. Sau khi 8 tiếng, má con thay đổi sắc diện đẹp và hồng hào, miệng thì như cười, môi đỏ, thần sắc như đang ngủ nhưng rất vui, mở mặt. Trước khi con niệm Phật thì mặt má con đen xám, miệng méo, mắt lồi mở trợn lên, đóng quặt. Và sau khi con niệm 8 tiếng thì mẹ con hồng hào, môi như nở nụ cười. Con nghĩ chắc mẹ con giảng sanh vì có thời tướng đẹp, nhưng 2 ngày khi liệm thì mẹ con sắc mặt đen lại và rất xấu, không biết là mẹ con đi về cõi nào. Trong lúc lo làm đám thì có nhiều trở ngại cho đám của mẹ con, không biết có phải mẹ con sanh nên có tướng xấu như vậy không? Hả sư phụ, xin sư phụ giúp con giải thắc mắc này, cảm ơn sư phụ. Liễu Tâm, tức là cái cô này cổ nói gốc cổ là gia đình Công giáo, sau này cổ theo quy y thầy, theo đạo Phật, và khi mẹ cổ qua đời thì tướng rất là xấu, sau đó cổ theo lời dạy của thầy và niệm 8 tiếng. Sau đó thì mẹ mặt hồng hào, môi đỏ là rất là đẹp, cũng nghĩ mẹ cũng được giảng sanh. Và sau đó 2 ngày sau khi nhận làm lễ nhập quan là liệm phát tang thì tại sao bà lại xấu trở lại? Và sau đó trong đám tang có cái nhiều cái trắc trở, có lẽ là mẹ con. Thật ra đó, thứ nhất con chỉ thấy đẹp không, hay là đang miệng há, hay là mặt tái mà tụng không, cái đó là không phải là giảng sanh đâu. Mà lúc đó con tụng kinh niệm Phật là bắt đầu cái hương linh bắt đầu quan hỷ và bắt đầu có phước tướng. Nhưng mà khi về khỏi người chúng ta vẫn có phước tướng như thường, về khỏi trời vẫn có phước tướng. Thì nếu mà má con người Công giáo mà con chỉ tâm con niệm Phật thì bà có thời tướng sẽ về khỏi trời. Nhưng mà khi về khỏi trời chưa đủ, trong thời gian làm đám tang gia đình con lúc đó có sát sanh không? Đãi rượu mặn hay rượu chai? Rượu chai luôn, đó là tốt. Rồi anh em có cãi giả nhau không? Đó, cái chìa khóa là anh em cãi vã nhau. Khi trong đám tang mà bà chỉ chưa có thổi tướng nóng ở đỉnh đầu làm sao? Lúc đó con có thử rồi cái đầu nóng không?
Đầu nóng nhưng mà...
Con không đờ đầu nóng. Tai mềm, những người chết về cõi người tai vẫn mềm, chết về cõi trời tai vẫn mềm. Thời trước hầu như giống nhau, nhưng mà chỉ khác nhau là giảng sanh là phải nóng đỉnh đầu, mà về cõi trời là nóng ở trán, mà ở lời người là nóng ở ngực, như vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề đó là con chỉ làm được tới đó, thật ra ngay lúc đó mà con tiếp tục tụng kinh Địa Tạng hoặc là con làm những cái chuyện khác nữa, là những cái lấy cái tiền bạc của mẹ con, những cái vật quý con đi phóng sanh, con bố thí, con làm phước thiện thì ngay lúc đó tăng trưởng cho mẹ con. Nhưng mà có lẽ vì tụi con không chỉ biết, tụi con từ Công giáo và tụi con học không có đến nơi đến chốn, rồi có lẽ tụi con tranh cãi nhau về vấn đề tổ chức lễ cho mẹ, tranh cãi về vấn đề đó phải không, không bất đồng về vấn đề hôn lễ hay là tranh cãi về tài sản.
Con có người chị là quản lý trong gia đình đó, thì chị đứng ra chị mời vị sư cô đó để mà làm cái đám.
Yeah.
Nhưng mà khi mà làm thì sư cô đó giống như là không có Đến chừng gần cuối cùng á, một hai ngày đó thì bắt đầu là chị lại đổi qua một cái chùa khác,
một vị thầy khác.
Dạ. Xong rồi ở cái này mà để mà đập quan và đưa đi á, thì sư cô đó giận quá, sư cô giải áo luôn, không có làm cái lễ. Nhưng mà cũng may là cái ngày trước khi đó thì con ra con chào mấy vị thầy á, thì con có mời một cái vị thầy là ngày mai là ngày cuối cùng của mẹ con, mời thầy lại thầy giúp cho mẹ con buổi lần cuối. Thì thầy đó đồng ý, thì cũng nhờ cái vị thầy đó qua ngày mai trở lại, thì cái thầy đó làm cái chủ lễ của đó cho mẹ con. Thành ra là con nghĩ là trong cái lúc mà chuẩn bị cái đám cho mẹ con thì có nhiều cái việc mà nó rắc rối xảy ra, chứ không phải là tại vì tài sản.
Nhưng mà cái đó còn tệ hơn tài sản. Dạ. Đương tạm ơn đi, quý vị thấy rõ ràng không? Mời một sư cô lại làm lễ phát tang nhập quan cho mẹ con, phải không? Theo nghi lễ Phật giáo. Nhưng mà sư cô đó quăng giận hờn cái gì đó, sau đó làm không vừa ý tụi con, làm không có sao đó, chị con lại mời một cái chùa khác, đúng không? Thì sư cô đó lại là bất mãn, rồi lại đang làm lễ mà lột áo ra, không muốn làm lễ, có không? Tức là giận hờn rồi. Tôi hỏi quý vị, tôi lại làm lễ cầu siêu cho, cầu an cho quý vị, mà tôi không an không siêu, hương linh có siêu không quý vị? Cái hương linh đó họ giận, mà nhất là họ là người công giáo cải đạo, họ đọc được tư tưởng rồi, trời ơi, tưởng là mình phải bỏ mấy hương linh một chạy qua mấy bà sư cô rồi lại qua đây lại còn sân si dành nhau nữa. Họ đọc được tư tưởng của mấy cái vị thầy và mấy ông bà sư mà phàm tăng là ganh tị giành giật vì vấn đề làm đám để mà lấy cái lời dưỡng. Thì như vậy cái này, cái lỗi này là không phải là lỗi, mà do là cái sự thiếu cái tinh thần từ bi và thiếu hiểu biết về cách đi hộ niệm của các vị tăng ni đời Phật pháp, cho nên tạo cho cái hương linh nó nổi sân. Mà nổi sân thì cái mặt có đẹp không quý vị? Không đẹp. Nếu mà chân gia tài thì nặng thì bứt néo, nhẹ thì xì hơi thúi, mà má con á bị đỏ xuống là tại vì bị các vị tăng ni mà gây gỗ với nhau đó quý vị. Thành ra cái đó là cái tối kỵ. Bởi vậy trong kinh mới có nói một cái đoạn ông bà nói là nhiều thầy thì sao quý vị? Thúi mà. Như vậy tôi nói cho quý vị là cái lỗi này là, nhưng mà đó là một cái nghiệp duyên của mẹ con. Thì bây giờ cũng được, bà bây giờ là chắc chắn là bà sân kiểu đó là bà đọ rồi. Thì bây giờ trong những lúc mà con có pháp hội gì đó, con hồi hướng cho bà. Và đồng thời nếu thương bà đó thì con có thể về nhà con tụng cho 21 bộ địa tạng. Tụng đủ 21 bộ địa tạng thì bà sẽ thoát khỏi ba đường khổ ngay. Nếu bà đang ở vào các loài nhân phi nhân là quỷ thần, còn nếu bà đang ở cõi người thì coi như bà đang ở cõi người, bà vẫn được hưởng cái phước. Tự nhiên bà đang là một cái cô gái nào ở bên cái thế giới nào đó hay một nước nào đó, con tụng xong 21 quyển địa tạng thì bà không có chết, thì bà đổi lên cõi trời, mà tự động lúc đó bà lại làm ăn được phát tài hay được cái gì đó, bà được cái lòng bên cõi người như vậy thôi. Nhưng bây giờ con cứu bà bằng 21 quyển kinh địa tạng, chứ không phải là thượng trung hạ. Tụng luôn 21 là bảo đảm cho con luôn. Mà thầy nói cho con nghe là thầy nói là quý vị tin, tại vì thầy có Bồ Tát Địa Tạng đứng sau lưng ấy. Thành ra tôi nói vậy là tụng 21 quyển là bà sẽ đi. Tôi không phải Địa Tạng, nhưng mà có tôi ăn theo ngày Địa Tạng đứng sau lưng. Thành ra tôi chỉ cho cô cứ làm để đi 21 quyển, bà sẽ siêu. Thấy không? Tôi trở lại vấn đề niệm Phật duyên nhân thân. Niệm Phật, niệm là nhớ, Phật là Buddha mà dịch ra tiếng Việt là giác ngộ. Nhớ, giác ngộ, viên là thông là gì? Nghịch chứ viên thông là ùn tắc. Như cậu thì dùng cái con đường mà lưu thông mình kêu là con đường lúc nào chạy trên freeway là chạy mà không có bị kẹt xe, kêu là cái xa độ đó lưu thông. Xa lộ bị kẹt xe là kêu là tiếng Mỹ kêu là traffic, nhưng mà bên Việt cậu kêu là ùn tắc, phải không? Thì bây giờ chúng ta niệm Phật mà viên thông, bây giờ cái chữ thông này có nghĩa là thông suốt, viên mãn. Thì bây giờ quý vị muốn bước niệm Phật niên thông thì quý vị phải rơi vào cái cảnh giới này. Niệm Phật mà không có niệm tham cầu là niệm Phật duyên thông. Niệm Phật mà không kẹt vào thời khóa, mình sợ cái thời khóa 4 giờ phải tụng lăng nghiêm mà qua tới 4 giờ rưỡi tụng cái mình trời bữa nay sắp mới con bị sai giờ, không ai phạt cái đó hết. Chúng ta nhiều khi kẹt là phải tụng kinh Di Đà là buổi chiều, tụng vô lượng thọ buổi trưa, lăng nghiêm buổi sáng. Ở trên tổ đình tôi tụng lăng nghiêm 7 giờ rưỡi tối 8 giờ. Tại sao vậy? Vì Phật tử đi làm tới 8 giờ tối tôi về tụng 7 giờ tối. Hỏi sao vậy? Thì khi đó bên đây 7, 8 giờ tối bên Việt Nam là 4 giờ sáng. Đúng sao đâu? Thì từ đó chúng ta đừng kẹt vào thời khóa, niệm Phật mà không kẹt vào tứ tướng, tự tướng. À, phải ngồi niệm Phật có tốt phước không? Đi đứng nằm ngồi cái nào niệm cũng được hết, là không kẹt vào tứ tướng. Rồi niệm Phật mà không kẹt vào đạo tràng, trời ơi, phải đến đạo tràng có niệm Phật. À, chúng ta kẹt vào cái đó là quý vị thấy còn kẹt là quý vị chưa phải là lưu thông à. À, niệm Phật viên thông tức là quý vị niệm viên là viên mãn, phải đến đạo tràng tu niệm mới được không? Chỗ nào niệm cũng được, ở đâu cũng là đạo tràng. Như ngài Di Băng Cận, ngài đi vô chỗ lầu xanh, ngài đi coi gái đẹp ngài trong lầu xanh, tức là chỗ tú bà ra. Ngài Xá Lợi Phất hỏi nhà sư bữa nay trưởng lão Di Băng Cận đi đâu ra, nhà ta từ đạo tràng. Ủa sao kỳ vậy? Chỗ này là cái chỗ mà dâm dục như thế, mà tại sao ngài nói là đạo tràng? Vậy chứ ngài Xá Lợi Phất ngài ngồi thiền ở đâu? Ta vào ở trong cái rừng bãi Tha Ma, ta ngồi trong đó yên tĩnh, ta quán bất tịnh, thì ngài mới nói tụ tâm quán tịnh là bệnh hả? Xưa nay vũ lai vô nhất giận mà có cái gì dơ với sạch hả? Cũng phân là thúi mà con bộ hung ra thơm, sầu riêng thúi với người miền Trung mà thơm với người miền Nam hả? Thuốc lá là đắng với cái người chưa hút nhưng mà thơm với người nghiện. Rượu là đắng với cái người chưa uống rượu nhưng mà ngon với cái người nghiện. Cái nào đúng, cái nào sai nha quý vị? Thì từ đó là quý vị thấy không? Ở nhà cũng niệm, ở hãng cũng niệm, lên xe cũng niệm. Mà niệm Phật là chi vậy? Niệm Phật là dùng cái niệm Phật để mà gọt cái mỏ, gọt cái mỏ của chúng ta để mà khỏi nói bậy nói bạ. Nhưng mà khi mà miệng không nói bậy, thân không làm bậy, ý không nghĩ bậy mà vẫn còn niệm Phật là chúng ta bị sao? Là chúng ta bị về kẹt vào cái pháp. Quý vị vừa biên cho tới đảo rồi mà cái tàu ba lốc đồ bạc chạy ngon quá, tới nơi rồi người ta bỏ cái tàu đó, ta lên đảo ta trở làm giấy nhập trại để mà ta chuẩn bị xin định cư. Còn thầy trò chúng ta đó gánh vác tháo máy và ba lốc đồ bạc, hai lốc đồ xanh khiêng lên đảo, là chúng ta là cái người vô minh. Thành ra Đức Phật nói pháp là phương tiện, mà khi mà chúng ta đang lọt đạo là pháp còn phải bỏ. Uống thuốc nhức đầu hay quá, uống coi như là Tylenol số 3 hay quá, bác sĩ cho hay quá, hết bệnh rồi còn uống nữa không? Còn uống nữa là còn tự. Thành ra mấy bà hiểu khi mình nổi điên nổi khùng lên thay vì chửi chồng chửi con thì mình niệm Phật. Niệm Phật để mà mình đè cái niệm giận, niệm sân. Cho nên niệm Phật mà tới cái chỗ mà không còn kẹt thời khóa, niệm Phật tới chỗ mà không còn kẹt vào số lượng. Có nhiều bà nói là tôi niệm một ngày mấy chuỗi, dựa vào cái đó cũng còn kẹt, không có được số lượng. Niệm Phật mà còn kẹt vào khen chê, bà này niệm giỏi, bà kia niệm hay, cũng không được. Niệm Phật mà còn kẹt vào tông phái, cái này là bị nặng nhất. Mình đi là hỏi tôi tịnh độ mà tu theo tông nào vậy? Tịnh độ tông, thấy không? Hay là tịnh độ của bên Việt Nam, hay là tịnh độ của thầy Thông Đai. Chúng ta đừng kẹt vào cái đó. Tại sao mà niệm Phật còn kẹt vào tông phái? Niệm Phật là coi như là ngày ngày là vô lượng, nghĩa là trí huệ vô biên rộng lớn, vô lượng quang là tâm rộng lớn, vô biên quang là bác sĩ không biên giới, thì cái là niệm Phật không biên giới. Mà còn hỏi là tịnh độ tông hay là Việt Nam tông hay là Vũ Đàm tông. Như vậy tôi hỏi quý vị, kẻ đó với cái bà đi tông nào vậy? Tôi là tưởng tượng tâm. Thành ra cái kẹt nhất của người chúng ta đừng kẹt vào tâm phái. Thì bây giờ cũng muốn biết được, quý vị niệm bằng chân tâm, quý vị sẽ về thượng phẩm thượng sanh. Quý vị niệm bằng cái ý thức phân biệt, quý vị về hạ phẩm hạ sanh. À, còn quý vị niệm mà quý vị niệm mà lúc mà tin không tin, không biết có Phật Di Đà không, mà niệm hoài sao không thấy ngài hiện ra, phải không? Rồi niệm Phật A Di Đà thì chưa thấy giảng sanh đâu, nhưng mà thay gì á không niệm thì thấy nó khỏe. Thành ra nghe lời mấy ông thầy biết rồi định hậu, phải không? Thay vì thuyết phi vậy sớm, cái là nay kinh cái bắt đầu cái chán nản ở đây thì hăng lắm, bắt đầu về nhà cái bắt đầu chán chán tỉnh từ, thì cái loại nửa bán tính bán nghi này về biên thành tịnh độ, về cái cõi đó là giống như là mới vừa hết sinh lưu hoặc sinh tử, nhưng mà ở trong đó là mấy trăm năm qua sẽ không nợ, giống như đầy đủ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mình ở ngoài thế gian này mình bị cầm mà còn sát là cái cầu sát mình chán, mà ở những cầu là cung hai cái chân mình ở trong con nét mình đau khổ, mình trông ra khỏi. Còn bây giờ tôi mua vàng 4 số 9, tôi làm cái cầu, tôi cầu quý vị, tôi làm một cái thất mặt dài, tôi nhốt quý vị có sướng không? Thì ở trên cõi biên thành cực lạc cũng vậy đấy, được nhốt trong những cung điện bằng vàng cũng chả sướng gì, ở tới mấy ngàn năm. Cho nên quý vị theo dõi để biết làm sao chúng ta là cái chìa khóa ở này, đáng để ý chỗ này, cái đoạn này rất là quan trọng, quý vị lắng nghe. Con người ta có mấy cái thấy, chúng sanh có mấy cái thấy, bây giờ nghe kỹ nè. Phân ra nếu mà cái theo kinh điển thường là nhung nhãn là có mắt thịt. Có mắt thịt ai có? Loài người có, loài trâu bò thú vật có, chư thiên không có nhung nhãn. Nhớ nha, chư thiên họ không có thân tứ đại là thân xác thịt. À, thân của mình là gì? Đất, nước, gió, lửa. À, thân chư thiên họ chỉ có cái gì quý vị? Chư thiên họ không phải là tứ đại, mà họ là thức đại, phương đại và nghiệp đại. Do có phương báo mà họ không có kẹt thì họ quá sanh, họ bay đi tự tại. Cái thân chư thiên đó là cái thân mà hồi nãy quý vị mà có duyên nhìn thấy. Rồi trong đó cái thiên nhãn là con mắt của cõi trời. Trong thiên nhãn này có nhiều loài có. Khi chúng ta vừa chết ra trong thời gian 49 ngày, chúng ta ở trạng thái mà thân trung ấm đó, để chúng ta tìm hiện tại đây là hiện ấm. Sau khi chết chờ đi đầu thai trong 49 ngày ta kêu là giữa phận, đó kêu là trung ấm. Việt Nam là có miền Bắc, ở giữa hai miền là miền Trung. Thì bây giờ chúng ta hiện giờ là thân hiện ấm. Sau khi chết rồi 8 tiếng sau chúng ta xuất ra gọi là trung ấm, là thân đó là bay đi để chờ trong thời gian 49 ngày để tìm chỗ. Rồi sau khi thọ sanh rồi kêu là hậu ấm. Thì trong thời gian thân trung ấm đó chúng ta vẫn có thiên nhãn. Chúng ta bay đi từ đây về Việt Nam, mình đang ở đây, hoặc là ba má bây giờ đang ở Việt Nam chết thì gửi sớm còn siêu nghĩ tới cái họ bay qua đây liền trong chớp mắt. Thành họ nhận có thiên nhãn trong thời gian. Loài quỷ thần chết rồi làm loài quỷ thần nhận có thiên nhãn. Loài rồng là một loài chúng sanh khi mà còn ở cõi người tu hành phá giới làm rồng vẫn có được cái thiên nhãn. Atula là một cái loại tu hành đáng lẽ về cõi trời, nhưng mà lúc chết tâm chung con cháu làm giận nổi sân, thành ra về cõi trời mà không trọn vẹn. Đang ăn cơm cõi trời ăn từ trên xuống dưới thì ngon lành. Atula đang ăn nửa bắt trên ngon lành, nửa bắt dưới tự nhiên là sâu là bọ là dồi, thành ra kêu là phước không dạng to, cũng là có thần thông, là có được thiên nhãn. Thứ ba là A-la-hán nhãn, cái thấy không có cộng thêm thức thứ sáu vào. Cho nên hồi nãy tôi kể ngài tỳ kheo mà 2 năm làm mẹ, 2 năm làm cha, sau khi ông chứng quả la hán rồi hỏi ông thương đứa nào, ông nói không thương đứa nào hết, không thương đứa làm mẹ, không đứa làm cha, vì cái ông này là cái thấy của ông không có cộng thêm cái thấy của dòng tâm là cái thức thứ sáu, không có bên con trai con gái. Mà người Việt Nam chúng ta là trọng nam khinh nữ, người Tàu cũng trọng nam khinh nữ, cho nên chúng ta cộng thêm cái thức thứ sáu, đẻ là đứa con trai thì mừng, mà đẻ đứa con gái thì không vui. Nhưng mà bên Mỹ này thì đẻ con gái là sao quý vị? Lời nhìn thấy cái bà nào mà mặt méo xèo buồn hiu mà đi chùa khóc than mà đòi vô làm, tôi bấm khỏe tôi nói là cô đang ở với con trai sao thấy giỏi quá vậy, thì đương nhiên nhìn biết liền. Còn cái bà nào mặt tươi vui qua mà chưa vô làm, chưa vô làm nó sao vậy? Dạ con đang ở với rể. Thành ra ở đây có quý vị nhìn coi, ai có con gái đó thì lại có phước ở Hoa Kỳ này. Mà nếu mà quý vị mình còn kẹt ở Việt Nam mà có con rể, có con gái ở Mỹ và có phước hơn là có con trai ở Mỹ, quý vị đồng ý không? Đó có thầy không? Cho nên đồng ý không? Khi nào mà quý vị muốn làm thầy mối nha, có một người nào hỏi là chị làm ơn coi, coi như là con trai tôi bây giờ nó có hiếu lắm, Nó dễ thương lắm nha. Hồi nãy có bà kêu dẫn lên, thầy coi tướng thằng con bây giờ nó có hiếu lắm thầy ơi. Nghĩa là trời ơi cái gì ấy là mất đê của mẹ, là nó mua ngày mốt là đê nó cho tiền rồi đi làm về. Thầy biết không, là cái chất đầu tiên là nó đưa ra thanh điện của xài con, nó có xài con để dành cho nó mua nhà thì tội lắm. Thầy coi nó có hiếu con hay là chừng nào nó mất hiếu thì con lo. Thầy nói tôi cho bà biết luôn, ngày nó sẽ mất hiếu. Vì hả? Thì không thầy, ngày nào mất hiếu, ngày nào nó lấy vợ. Chính xác 100%. Quý vị, một người bạn hỏi đàn bà coi tướng chọn thì đồng hiếu. Ngày nào nó biết yêu và ngày nào nó lấy vợ là ngày nó trở thành bất hiếu. Không sai luôn. Hỏi ông trưởng là biết liền. Quý vị đồng ý với đó không quý vị? Hồi nhỏ chạy theo vú mẹ, đeo vú, rồi chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Rồi con trai khi nhập thai đó là đã có cái chủng tử thương mẹ ghét cha rồi, đó là cái nghiệp. Con gái khi nhập thai lại là thương cha ghét mẹ. Có phải bây giờ tôi nói rõ cho mấy ông đàn ông mà đã có vợ rồi đó, mấy ông vì không phải là bất hiếu, nhưng mà lúc nào mấy con trai cũng thương mẹ nhiều hơn con gái, đó là 90%, đúng không quý vị? Nhưng mà rồi đó con trai mà khi mà lấy vợ rồi đó thì lại là bất hiếu số 1 luôn. Mấy bà đều là nạn nhân của cái đó thì quý bà vỗ tay đi, vỗ tay có phải không? Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, địa vị nào là địa vị cao quý nhất ở trên thế gian này? Obama xin lỗi, ai mà còn mẹ, ai đã từng làm cha mẹ biết công ơn cha mẹ rồi, chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ngủ 9 tháng tu ma 3 năm 41, con đẻ ra mà lành lặn thì lại ông bà đời Phật, bà mụ đã cho tôi đẻ được con lành lặn. Con đẻ ra mà lụng căn không đầy đủ thì cũng đem thương. Nhưng mà người chồng người vợ, khi mà người vợ còn sắc đẹp thì người chồng sẽ thương yêu. Người chồng khi còn địa vị quan quyền, người vợ sẽ thương yêu. Như vậy người chồng người vợ thương người bạn đời có điều kiện, nhưng mà cha mẹ thương con vô điều kiện, gọi là bất dụng lợi. Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát không phải ở trong Đức Quan Âm, Bồ Tát ở trong những người mẹ, người cha thương con bất dụng lợi. Có một người gọi tôi nói là thầy ơi, bữa nay con đang kiếm một cái người vô mà giữ cho mẹ con, vì bà già con bây giờ bà bị bại liệt cả 2 năm nay rồi, mà bà cực quá thầy ơi. Có thật với thầy đó, nói ở lý thể tả mà mẹ con ở lý mà khó khăn rồi, cái mùi hôi của người già bệnh sao con chịu không nổi. Bây giờ con được cái tiền chính phủ cho giữ là giờ người già đi ca đi cho người mỹ động giờ phải không mày, có không? Rồi mướn bao nhiêu? 10 mấy đồng giờ là con mướn một cái bà hàng xóm coi coi cho con là 2 ngày để con đi xuống dưới cái thiền viện cái gì mà có Đức Quan Âm Bồ Tát lớn, thiền lớn ở dưới chỗ sa mạc Nevada, thiền viện gì đó Châm Nguyên, con lại Đức Quan Âm ở đó để con cầu nguyện cho là coi như là mẹ con hết bệnh. Và con đi như vậy đó là con đi 2 ngày. Thầy ơi con đi mà sao kỳ quá, người ta nói là cái thiền viện Châm Nguyên này đó, hồi đó có một ông nào ở Mã Lai đó, ông cầu con, ông giàu lắm, ông cầu được mà về đó, ông cầu cái gì, ông được đẻ đứa con, bây giờ ông cúng dường cái thiền viện đó, nó dữ dắt, mà sao con đi cầu mẹ con, coi như là 2-3 lần rồi con đi, mỗi lần con ở dưới 2 ngày con niệm kinh niệm Phật, mà sao Phật đã không thương con, thầy chỉ con có thấy sai đâu. Tôi nói cho cô, thứ nhất á, là Phật Quan Âm á, ở dưới thiền viện Chân Nguyên á, là tôi không có biết là có mang nặng đẻ đau con hay không. Mà Phật Quan Âm ở dưới đó mà bà không xuống mà thay con không xuống thập nhang thì cũng có ông Đạo Quang không xuống ông thấp rồi, thấy không? Không cần cái bà đâu, thấy không? Thành ra không có Đạo Quang thì cũng có Phước Quang, không có Phước Quang cũng có Thiện Dũng, không có Thiện Dũng mà cũng có Diệu Pháp. Thành ra nhưng mà mẹ của bà bây giờ bà chạy bà tìm người để thay tả, người để mà lo cho bà đó, thay gì đó bà trông cho đi xuống dưới cầu Đức Quan Âm mà bự thì bự ở dưới mà thiền viện ở trên trên vậy đó, cho viên á cho bà hết bệnh. chi mà không có gì mà lo cho cha mẹ bệnh. Cha mẹ bệnh mà con lo là đã phước. Tôi hỏi bà, hồi nhỏ đó má bà cho bà bú tới mấy tuổi? Mấy dạ con nhớ là như má con nói con khó nuôi con bú tới 4 tuổi. Thì tôi hỏi vậy không? Má bà thay tả bà nào bên hồi xưa không có tả, chỉ giặt tả chứ không có thay tả. Thì tôi hỏi như vậy đó, mấy tuổi bà mới thay tả? Thì lúc đó cái con nhỏ em bà rồi chị hai tôi bà dễ lắm rồi, bà lấy chồng bà sống tháng rồi con đầu bà già tôi bà cưng á, mang tả tới 5 tuổi nữa rồi. Bây giờ trước khi bà đi làm chẳng, bà đi làm phước, bà đi làm cái gì đó, bà đi lại Quan Âm đó, thì trước tiên đó, bà phải ở nhà mà thay tả cho mẹ bà 5 năm đi. Thì bà thay tả 5 năm là trả lại cái nợ cũ. Cái thứ hai đó, bà ẩm bồng chăm sóc cho bà lúc mà đến 5 tuổi, thì bây giờ bà mới lo 2 năm. Thì bây giờ bà thay gì đi xuống bỏ mướn người ta lo cho mẹ mình, chi bằng bà xin Phật Quan Âm cho con. Con thương Ngài lắm, nhưng mà con ở đây, con hướng về thiền viện chân nguyên, Phật Quan Âm chứng minh cho con với cái lòng thành, xin Ngài giúp cho mẹ con làm sao hết được cái bệnh này. Con nguyện ngày nào mẹ con còn mang tả, mẹ con còn nằm bệ liệt, con nguyện làm một cái người Bồ Tát để mà tạo phước, để mà an ủi mẹ, để đền được công ơn. Thì như vậy bảo đảm Phật Quan Âm sẽ rất là vui, chứ hơn là bà xuống đại Phật Quan Âm để giúp bà già nằm một mình ở trong cái chỗ mà tòa mạng, đúng không quý vị? Có nhiều người rất là vô minh, phải đi về Việt Nam rồi canh vé on sale để mà về, để mà cho trẻ cùi, trẻ cùi, trẻ mù, thấy không? Rồi bà nói, tôi hỏi thầy, tôi hỏi bà làm gì? Bà nói vậy, con thì mỗi năm con đi về, con ở coi như ghép thị tinh thể cho mấy người mù gì nó có cái gì. À, tôi hỏi vậy chứ bây giờ bà sao mà năm nay bị đi trễ? Bà nói thầy, con khổ quá thầy ơi, ông chồng con đó, qua đây từ năm 90 mấy gì nó ô tới giờ, tự nhiên bị sinh trong nằm một đống luôn, nằm đống luôn mà tới giờ này đó, coi như khổ lắm. Là con đi chùa cũng được, con đi làm phước cũng không được thầy ơi. Mỗi lần đi mua vé máy bay là canh cái tháng sale á, thì ông bệnh này bệnh kia bác sĩ cứ gọi ông đưa ông vô, đứa này kêu mấy con cái giờ nó lấy chồng hết rồi, rồi giờ có mình con lo cho ông. Thành ra con rất là đúng là quan gia thấy chủ cái gì đâu. Thành ra con tính con về con làm phước, con hồi hướng cho ông trong hết bệnh. Tôi nói nè, chẳng cần đi đâu hết, ông xã của bà, phải không? Mấy cái người mà ở trong trại, ở tại cùi địa ngục Việt Nam tôi chưa thấy. Nhưng mà bà đang mang ơn ông xã bà, cũng không có ơn cái gì thầy. Tôi nói cho nghe đó, bà biết bây giờ một người qua Mỹ là tốn bao nhiêu tiền đâu. Nó nói thiệt, không biết bây giờ ghép phân là 40 ngàn tới 50 ngàn. Mà ông xã bà đó đi qua đây thì bao nhiêu dạ, vợ chồng con, rồi ba thằng con trai, hai đứa con gái, một đứa cháu ngoại 7-8 người. Tôi nói cái việc hấp hô của ông vậy đó, chứ là coi như bà đó là 40 ngàn, năm thằng con trai, năm 4-20 là coi như 200 ngàn, thêm hai đứa cháu ngoại. Là ông hấp hô mà đã nằm liệt đó đã cho bà 300 ngàn đô để qua Mỹ rồi. Bây giờ bà yêu cầu bà làm ơn, bà trả cái ơn bà là ổng đem cho bà qua Mỹ. Chứ còn bà bây giờ hả, nửa đời vô mỏ rồi. Bà bây giờ 60 mấy tuổi rồi mà bà có bỏ lên Facebook mà kiếm ông Dượng, ông Dượng cũng chê bà luôn. Ông Dượng còn đồng thân không bao giờ làm đâu. Thành ra cái việc hát ô, cái việc ho lao của ổng đó, việc ho đó, mà ổng ho cáo đem lên là 6-7 mạng qua là cái gì. Thì bây giờ bà làm ơn bà đừng có về chạy cù để vui. Chứ bà mổ, con nghe một gì thì thầy nghe nói mà mổ mắt đi. Tại vì con có cái nghiệp là con mắt con bây giờ từ khi nhỏ con đã thần thì mà lớn lên là con mờ thầy. Con thấy con. Tôi nói bà mà đi mổ mắt kiểu này về mà đuôi luôn kiếp sau mà đuôi luôn thầy nói gì kia vậy. Tôi nói không đuôi sao được. Cái người mà cái ruộng phước làm chồng mình, nghĩa là cho mình đâu qua đây hưởng phước của Mỹ, mà mình không thấy, mà mình đi lo cho mấy cái người mà ở trong cái diện mà coi như là đuôi mắt bên đó. Tôi nói bà biết sao đó, bà đuôi giấy tôi không có thiệt nè, giấy bà khen nè, thầy thấy không nè, Diêm Kiều nè, Nguyễn Thị, bà tên đẹp chứ bà tên Nguyễn Thị Tào Lao đi, Diêm Kiều, Nguyễn Thị Tào Lao nè, Diêm Kiều Mỹ đã về cái như sở thương binh liệt sĩ thành phố Củ Chi để bổ mắt cho 50 liệt sĩ. À, xin các đồng chí ở hải ngoại giúp đỡ mọi phương tiện xin visa cho đồng chí Diệp Kiều, Nguyễn Thị Tào Lao được với phương tiện dễ dàng để về mà mổ mắt cho các liệt sĩ. Tôi hỏi bà, mấy cái thằng mà liệt sĩ nó đuôi nó buồn lắm. Mày mà mổ mắt tôi thương cái gì năm cụ quà tôi nghe còn được. Bà là vợ của sĩ quan gì năm cụ quà. Mấy cái thằng đó hồi đó nó là gì, lúc nào nó mới vừa cầm mới vô nó đập mã đập mồ, nó phá biểu hết nè. Bây giờ nó bị đuôi mắt rồi, nó đã vô bà báo rồi, bà thấy bà lại vừa mở mắt cho nó sáng thì kiếm sao, hiện giờ bà đã đuôi rồi. Bà có biết không, khi mà Duy Cộng nó vào Sài Gòn đó là có cái bản là đảm cho ta sáng mắt sáng đồng.
Dạ, đúng.
Có cái bản đó không? Quý vị nhớ cái bản hồi đó Duy Cộng nó có bản đảm đó cho ta sáng mắt sáng đồng. Thì lúc đó tôi đang cho chú Tiểu trong chùa, tôi nghe tôi nói đúng rồi, hay quá hay quá. Vì anh chăm chỉ nó cũng sáng mắt luôn. Hồi đó có cái bản đảm cho ta sáng mắt sáng lòng, và cái bản đó là nó ca tụng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho dân tộc sáng mắt, gì đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho Nguyễn Giao. Thành ra nó ca, nó ca cái tôi vỗ tay cho nó, tôi chồng cái già chùa nó mượn cái chùa hát là đặt dân con hát á. Cái tôi hay quá nữa, nó sao hay vậy, tôi nói thôi ôi trời ơi, văn sĩ mà đảm đây cũng làm cho văn Mỹ đuôi mà thành là sáng mắt luôn. Và cả Việt Nam những người nào ngu mà chỉ đảm vào trong Sài Gòn mắt hết nọ. Phải không quý vị? Về sáng mắt chưa? Thằng đó bà đi mổ mắt cho liệt sĩ, loài sĩ Việt Cộng thì đương nhiên là bà là có mắt đuôi rồi. Cái thứ này là cái thứ này là nó phá hoại, đấu tố cha mẹ, đào mồ đào mã, đập chùa phá biểu. Bây giờ cái quả mà bà đi nguyện lão, bà được cái giấy bằng khen của liệt sĩ. Thì tôi nói thẳng vậy là đúng không quý vị? Đảm cho ta sáng mắt sáng đồng, giờ mấy bà sáng chưa?
Dạ sáng rồi.
Răng dĩ còn sáng mà để bà không sáng nè. Gì? Đây. À, tôi biết. Lên đây ông này giải giải gì cậu thả hình. Thả cho bạn đảm cho thằng sáng mắt đồng đi làm một trò để cho mấy thằng kia. Lên đi. Lên xin lên đây cầm máy. Kính thưa quý vị, tên này hồi xưa đó là tên này là coi như là hát cái bản nổi tiếng đảng cho ta sáng mắt sáng lòng. Hồi đó sư phụ nhớ còn hát bản đó, giờ hát lại đi sư phụ, nói danh chỉ còn sáng mai còn sáng. Cầm máy đi, đưa cái microphone trọng hát. À, chút thịt người đâu, đưa đây cái microphone.
Một năm
mà nói phải danh từ diện trọng luôn nha, nên rõ ràng lên nói tiếng hàng âm lên cho thầy nghe. Mời các đồng chí nghe đảng cho ta sáng mắt sáng lòng.
Cái bản này là Hoàng Mạnh đã ca Việt Nam, ca nhà hát thành phố mấy lần rồi quý vị.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ qua đây có ba mấy năm bốn.
Chưa dịp hát bản đảm cho ta sáng mắt sáng lòng.
Qua bên đây ba mươi mấy năm rồi cho
đó,
bản đó. Bản nó có thể là quên rồi.
Yeah.
Quên lý thứ biệt.
Mới có rồi.
Bây giờ mà kêu Hoàng Mạnh ca lại các cái cụ thời sống sống này.
Đó, nghe cán bộ đấy. Xin quốc gia đấy, xin quốc gia đấy.
Ca tới đâu thì nhớ tới đó nha quý vị nha. Tại không cản cho.
Rồi cho xin quốc gia một tràng pháo tay.
Hoàng Mạnh xin ca với cái theo cái điều của mấy ông ca cộng sản đấy.
Mấy cái tiêu cực cho nó mới vào miền Nam thôi.
Đơn đã cho ta sáng mắt sáng lòng. Đàn tôi ơi cảm ơn người dạy dỗ. Máu tôi đỏ và tiềm tôi yêu nước. Tôi chỉ việc là biết nói bên mong. Đàn cho
nhưng mà thầy nhớ con còn có bản gì mà thành phố Sài Gòn Chứng Minh là cả nước rồi
đó, là mới
đây nè, Sài Gòn
mới ghi hôm qua mới biểu diễn cho sư phụ nghe bài rồi mà quên đem theo đồng nghiệp xong cả
Sài Gòn.
Chuẩn bị cho bạn ca bản khác đi nha,
ca bản nào
cái này để cho con 11 để làm giải trí cho con
nghiệp. Dạ miễn mất lời cầm được thầy cho.
Cái này là mấy cái bản của mà hồi đó Mạnh đi ca, thầy Mạnh hồi xưa thì để cắt đầu kinh thì là thi ca thì người ta học ca thì cũng ra trường thì vậy cũng là đòi cái công của cộng sản. Thì bây giờ đã ca biểu diễn gì các bạn đó rồi.
Nó ca cái giọng đồ rú rú là tôi ghét nhất, là năm Diệt Cẩu nó vô nó mở cái đài ca giống Diệt Cẩu không vậy? Trời ơi, nó rú 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 tôi muốn đấm cho nó một đấm.
Dạ tại nó dạy sao thì mình phải ca giống vậy.
Đi trái cái Diệt Cẩu ca.
Dạ. Ca vậy nó giống vậy nó mà không cho đầu đi đầu kinh quý vị. Dạ,
cái không phải là đi đầu kinh chứ. Cái kiểu nó ca là đúng là cái lò dân công Diệt Cẩu đó quý vị.
Bây giờ thôi bây giờ là Hoàng Mạnh xin nghe ca cái bình nào. Hình như là mấy thách thức Hoàng Mạnh có ca ở đây rồi. Ca về ca cho cái nhà hội của Trung tâm Bệnh viện Nam Cộng Hòa đó. Hai lần Mạnh nó biểu diễn ở đây rồi. Quý vị nào có quý vé đi coi thì có nhớ không? Có nhớ Hoàng Mạnh không? Thì bây giờ Hoàng Mạnh xin quý vị muốn nghe lại Hoàng Mạnh biểu diễn ca hôm bữa là cái nhà hội Nghi Vị Chiến Sĩ không quý vị? Quý vị muốn nghe không?
Để hát cho chị Nam Cộng Hòa nghe không?
Dạ, bây giờ hát lại cho chị Nam Cộng Hòa. Dạ, bây giờ hôm trước thì mình có ca tại đây với ca cho gây quỹ cho Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tức là người thương phía binh. Thì Hoàng Mạnh có ca hai bản nhạc của Huyền Khang và với một bản giọng cổ. Dạ, thì bây giờ có chị cho một bản ca bản Anh Là Ai không ạ?
Rồi.
Dạ. Nhưng mà hồi xưa thì Hoàng Mạnh ca ở Việt Nam vẫn lấy Hoàng Mạnh. Dạ.
Đó bây giờ là
cái sự của huyện thành phố.
Đúng rồi, cái tên Hoàng Mạnh luôn đó. Dạ. Bây giờ
không sợ cộng sản đâu quý vị. đi không đổi họ. Dạ, nhưng mà bây giờ quá không đổi lại tên là Lê Quốc Tùng à, mấy cái nghe hay không vậy? Ca sĩ Lê Quốc Tùng à. Là bây giờ đổi lại là Quốc Tế. Lê Quốc Tùng là luôn Quốc Tế. Dạ, xin diễn theo Hoàng Mạnh bắt đầu nha. Tại vì cũng có được cái Hoàng Mạnh phải bắt cái giọng, bắt cái giọng.
Cái này có nghe, lúc không nghe, nghe.
Lấy cái này cho con nè.
1, 2 Xin hỏi anh là ai? Anh bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này. Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong rặng tàu ngoài sân. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng dòng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhường đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên vì nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay chìm miệng tâm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau trong mong tôi là người. Cội nguồn ở đâu thì thế giới này đã không còn Việt Nam.
Rồi.
Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và đã tỏ từng rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói. Mẹ Việt Nam đâu từng cơn xót xa nhìn đời. đôi cổ nghèo nàn, kéo quyền quy giàu sang dối dàng. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà dập đầu trên ngàn tàn trên quê hương ta. Còn Trường Sa biết bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước vài sông, người cùng nhau đứng lên đáp đời sống núi. Từng đoạn người đi chẳng nghề chi, già trẻ gái trai dân đau tay, chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bác nước Việt Nam. Việt Nam ơi, Việt Nam,
nhiều cô muốn biết là những cái cô từ Tennessee cho đến bây giờ chúng tôi giới thiệu một chương trình đặc biệt nữa, muốn biết là cái anh đó về Việt Nam 5 lần, đi vào biểu ôn 5 lần nhưng mà trái tim vẫn còn trinh, và cái anh này tới giờ này vẫn còn độc thân. Tôi xin lỗi quý vị, đó là ca sĩ Hoàng Mạnh. Nhưng mà quý vị chưa biết hết đâu tại sao trái tim còn tin. Ông này về thì cộng sản nó mới là nó rất hoàng mảnh. Hồi xưa đó bắt ổng ngay trong cái bán đi ôm mà ổng dẫn tỉnh bơ. Thì chính các cái cô gái không coi lại cái phim thu hình đi, ông hoàng mảnh tôi uống cà phê chúng tôi lại tán tỉnh cả ngọc, anh rất là đàng hoàng, anh không bao giờ đụng chạm tới tôi. Đây là một cái người nghĩa là đúng ra coi như là tu hành, nghĩa là coi như là chân chính bằng ảnh. Lúc đó anh về anh không phải là coi như là cái người hình tướng sinh ra nhiều nhiêu, thì không ăn như cái hoàng mảnh. Khi chị cầm dao lúc mày vào học trường dân công, tao đã đưa mày để là đi nâng đỡ mày, đi hát mày mỗi cái đi kinh tế mới, mày khỏi bên ba công chia để mà mày đánh coi như là dưới bên bốt, mà giờ này mày theo thông lai mày phản động, thì nói gì nói cho công an rồi kê súng và bằng mảnh dẫn tự nhiên như người Hà Nội. Thì mấy cô gái nó đúng là cái người này nghĩa là về đình ái thì cũng không bị sa đọa, mà về thu nhỏ cũng là tâm thánh định như bất động. Thì một chút xíu sau nữa đó, thì coi như cuối cùng sau khi mà công an hồi nhỏ đã từ ông này cũng tỉnh bơ, sau khi nó biết không có quan tiện, không làm bất tình mỹ, không làm gì được, thì sau đó các cô mới hỏi, gọi điện thoại hỏi thầy Tổng Lai, nghe nói điện tử thầy, tại sao mà thầy đào tạo được một người cư sĩ quá giỏi như vậy, có lẽ là thầy về Việt Nam thầy còn giỏi hơn, nhưng đệ tử giỏi vậy là sư phụ giỏi tử ấy. Dạ tôi không giỏi bằng nó không. Sở dĩ á, thằng này nó xài trái tim giả, thằng chị chồng nó hù bao nhiêu nó cũng không sợ. Nó hù nằm người mái, tại trái tim nó giả. Thành ra bác sĩ xét cái nhiệm tim nó chỉ có 70 nhịp thôi. Có hù, có giỏ, bây giờ có mai hiện ra nó sợ. Mình sợ thì trái tim nó mạnh mình xỉu, mà nó sợ nó cũng không xỉu. Và cái lưng đô có rờ, có vốn gì, cái tim nó không rung động gì, cái tim nó sắp hết pin rồi. Là nó 10 năm, là nó còn 2 năm nữa là nó trở thành ra tu hộ niệm cho nó. Phải không Hoàng Mạnh? Ai mà thương con này về chuẩn bị mua hộp đi, cái trái tim hoạt động còn 2 năm nữa thôi.
Dạ đúng à, thầy nói là không biết rằng thầy nói cái tim có mạnh thường mái là dạ, nếu ở Việt Nam thì chắc mạnh thường cảnh với con thờ ngồi rồi.
Rồi sáu cái cô nào nó muốn quá giờ còn muốn nữa không? Còn 2 năm nữa.
Bị tàn tật nữa đó nha, bị cái tim nó không nha.
Công an gì hù dọ ông cá từ mà công an hù giết mà. Thằng này cứ thiệt rồi.
Đâu có sợ. Ta đi bằng máy mà.
Suy nghĩ lại.
Bởi vậy đó, cho suy nghĩ lại, cho suy nghĩ lại. Và bây giờ xin phép quý vị nha, bây giờ là đang ca thì nó hơi nóng máy. Bây giờ quý vị cho xin mạnh ca một bản để có nghĩa quý vị gì chịu
thôi. Rồi.
Quý vị muốn ca giọng cổ hay là
không
ca
giọng cổ?
Giọng cổ. Rồi, mình cũng có ca ở đây giọng cổ rồi. Nhưng mà không có đời giọng cổ thì cho mình ca khang nha. Gia đình Hoàng Mạnh sẽ ca bản là Cô Hàng Chè Tươi của Lệ Thủy. xin chào thầy ạ.
Yeah.
Giờ thầy mạnh lên dây cổ chứ nãy đang dây tinh nhạc thì phải sửa dây cổ lại. Nếu cô quên thì quý vị tha hỏi nha, tại lâu quá.
Ai đang tiến bước ra nơi tiền tuyến, súng chân dài anh đi giữ quê nhà. Anh hai lần khi sơn hải quý biến, bước chinh quán em tha thiết mong chờ. Bằng ngăn quân dân quay về, mai mốt đây anh trở về thôn xóm, có em đang chờ anh dưới chân ta.
Các sáu cụ, các sáu cụ thì dài lắm, các ba câu hình gì?
Em đã biết yêu từ năm 18 tuổi. Nhưng nói ra chỉ sợ mây dần người. Em chỉ yêu bóng cờ là thiên, đón gió giữa lưng trời. Thật sự em yêu những tâm hồn cao cả, chớ thật cõi lòng em chưa biết yêu ai. Em yêu từ cánh chim bay, yêu hoa xin tím, yêu người
diễn
minh. Em mới yêu đất nước quê hương, yêu người chiến sĩ Việt Nam cộng hòa. Để cho các anh ấm lại tâm hồn, mai một có sông pha nơi dạng héo xa trường. Nghe gió reo, nghe suối chảy hải dòng hướng chân trời, mà nhớ tiếng em ca, một tiếng ca trong trẻo thơ ngây, đầy tin tưởng của một cố hàng nước. Tiếng anh đi lên nghe đường chinh chiến, cứu non sông đau nại bước nguy nàn. Nắng lên rồi trong ánh nắng tuổi bình minh, ngàn quá tiếng súng đầy trên sát lá. Có phải qua thôn muốn được cài lên dây người áo lính, để cuộc đánh chân còn dưỡng đông mùi hương. Các anh ra đi hãy nhớ kỹ lời ca tiếng nhạc, và hãy cùng em uống cạn chung trà.
Là hai ca với âm
anh đi vô mây
cái này là cái cô mà có cái âm
rồi sao tại không có cái cô người âm
giờ đây nè.
Con nghe con ca sư phụ cũng nóng máy rồi đi can bản. Thật ra quý vị đừng kẹt, nếu mà kẹt vào tướng á thì tỳ kheo không được ca. Nhưng mà quý vị nhớ, khi mà chư Phật mà đến cung trời lâu lời thuyết pháp thì chưa đi tấu nhạc trời để mà cung thỉnh Đức Phật, có không quý vị? À, do đó quý vị đừng kẹt vào, miễn là ca tu sĩ ca nhạc không phải là Phật pháp, nhưng mà tu sĩ ca nhạc để làm cho Phật tử quan hỷ cũng là Phật pháp. Thành ra quý vị đừng có kẹt là nói ở cái ông thầy này tại sao ca không ra cái chuyện nó đi đây, chúng ta là đại thừa chứ không có tiểu thừa, nó tiểu thừa thì kẹt vào cái gò bó đủ thứ hết. Dạ, chúng ca nhạc diễn lời tức là đa số là những cái tu sĩ Phật giáo mà theo Phật bao nhiêu năm cũng đều chưa có hết cái tội tham lam gian dối lừa dối. Thật ra cái bản 10 năm thiền tổ tôi chuyển thành 10 năm theo Phật, 10 năm con dối dạy. Giờ già rồi quý vị ơi, không còn trẻ nữa đâu, không trẻ nổi. 10 năm theo Phật tưởng mình đã từng bao thông cảm nha, tuổi già sức yếu. Nhạc phẩm này là qua chuyên nữ của nghệ cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Mà cái bản nhạc này hồi đó tôi còn là tiểu, mà mỗi lần tôi kiếm tiền đó là tôi đi hát ở ngoài chợ, là tôi có tiền tôi xài. Tôi để một cái thùng đó tôi hát cho bạn là có tiền tôi xài, để nhớ lại những kỷ niệm. Mà qua chuyên nữ này cũng có nghĩa là chân tâm của chúng ta, quý vị nhớ nha. Qua trinh nữ tức là qua sen gần bùng mà chẳng khôi tên người. Thành bây giờ tôi mời quý vị nghe nhạc phẩm Qua trinh nữ của cố nhạc sĩ Trần Thị Thanh. Qua tiếng hát của tình theo tiếng không nào.
Qua một rừng quang gió núi theo xa dấu bụi đường trên vai hà. Qua trinh nữ, qua trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, qua không dám khoe màu cùng một nàng cũng vàng tươi, qua không bán hương thơm như nàng già lý trong vườn, nhưng qua trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuân binh qua rừng rè quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một gia nhân, vua sao xin tâm hồn nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng, trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên nào biến đến xa vòng, không ngọc ngà kiều hoa, không điểm cấm, không cung son. Tôi chỉ là thầy núi không chùa, thầy hoa biết Phật tâm chẳng xa. Nâng nhẹ một cây lá xía trong tay, lá ngủ thần mê say, ngỡ đôi mi gầy khép bên cùng đầy cài then. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa qua rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mơ mai sau khi tan giảng được vua về, cho giai nhân ngóng đời chỉ một cành trinh nữ thôi. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không điểm cấm, không cung son. Tôi chỉ là thầy núi không chùa, thầy hoa biết Phật tâm chẳng xa. Nâng nhẹ một cây lá xí trong tay, lá ngủ thần mê say, ngỡ đôi mi gầy khép lên cùng đầy cài then cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương, quân vương giữa qua rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mơ ước mai sau khi tan giảng được vua về, cho giai nhân ngóng đời chỉ một cành trinh nữ thôi.
Hả?
một bản cuối cùng cho tôi chăm tới giờ cũng giống vậy. Cái thời gian tôi còn trẻ, khi ở trong cái một cái lớp học Phật giáo, tôi có tỏ tình với một cô nữ Phật tử, và tôi mới viết một lá thư. Hồi xưa không có email, cũng không có computer để chúng ta text message hay gì hết. Thời xưa 15 ngày mới gặp lần trong chùa. Tôi viết một cái lá thư tình, tôi bỏ, thì cô, tôi muốn trả tiền là tôi tặng cho cô bức thư là đậu hũ về nghiên cứu cái thư này có gì cho thầy biết. À, đó là cái tổ tiền ngày xưa chứ gì, nó sổ kỹ lắm, nó không có gian đến tiếng như bây giờ. Thì trong đó tôi viết là tôi nói là nếu mà coi như là cô này chịu lấy tôi sẽ xả giấy ra đời, rồi bắt tôi chết, tôi cũng chết. Tôi chứng minh cái gì tôi cũng chứng minh được. Thì ngày hôm sau, trong cái ngày đầm thượng quân, cô đó cũng trở vào và cổ đứng lên trong cái bài giảng pháp của Hòa Thượng Lợi Thành. Cổ nói ở trong này, trong hàng đệ tử của Hòa Thượng có một cái vị tăng tỏ tình muốn lấy con làm vợ, mà cái vị tăng đó nói là yêu con chân thật, nếu mà con bắt ổng nhảy vào lửa ổng cũng nhảy. Thì bây giờ Hòa Thượng nghe nói, Hòa Thượng ai đứa nào, thì tôi luôn trồng cặp cuối đông, nếu mà tôi ước gì tôi có quả tim giả. Nhưng mà mắn, lúc đó tim tôi ra từ 70 nhịp thì nó nhảy lên đến gần 200 nhịp. Tôi mặc tôi nhìn tái mét, tay rung lầm cặp. Thì tôi nhìn cổ chứ cái giải cầu thở tôi nó không thương thôi chứ mà ạ chứ rửa. Có người chi mô mà ạ nhận thì chứ rửa không thương thì thôi mà chứ mà tổ đảo với rửa hè. Cô có biết không, sáng thì tôi phải làm điều lên rừng trên rượu tỏi về cho héo lá có vụ. Rồi cái cô nói bây giờ nếu mà cái vị tăng đó tôi không anh em không biểu anh chết gì hết, anh có ngon anh đứng trước đại chúng anh nói trước mặt của Hòa Thượng anh nói là anh yêu em thì em sẽ chịu về nghĩa là vợ anh ngay, vì dễ gì đâu mình kiếm thầy chùa giữ giới rồi đàng hoàng, không uống rượu, không xì ke, không ma túy, không trộm cắp. Cô hỏi ba lần, cô nói vậy là anh là đại giọng ngữ, em đâu có biểu anh chết, mà anh viết lá thư này anh nói là bắt anh chết anh cũng chết, mà bây giờ em chỉ biểu anh đứng trước Hòa Thượng nói là anh là cái người viết lá thư đó và anh yêu em. Ba lần tôi không nói, và từ đó cái cô đó cổ không đến chùa, và tôi cũng không dám nói, mà cái sự câm lặng tới giờ này Hòa Thượng ân sư tôi cũng không biết đứa nào. Thì hôm nay hướng về giác linh của Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Thành, con xin hát bản nhạc tình đầu cũng là tình cuối, không có tình thứ hai. Quý vị thích tôi cho hàng đọc không? Hay không biết không ngán á? Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiu. Và biệt đi trái đắng, mà đời thì rất thương đau. Yêu nhau biết ra sao ngày sau, mà tình đầu thường lên men đau. Nên khi yêu trái tim ta nhỏ mau, đời chẳng nào biết đến phút cuối. Bè bạn rồi lòng chất ngăn thiết núi, tình đầu còn là trong kỷ niệm mà thôi.
hết giờ rồi. Thầy hát còn được không quý vị? Đừng đến đỉnh khách kiếm được không? Những ngày nào mà thầy coi như là hết được đệ tử thương mới thì thầy sẽ mặc cái áo cà sa và đứng ở ngay cái Rensselaer Mall. Thầy sẽ ôm một cái bát và thầy nói trước thầy sẽ hát cho bạn này, quý vị nhớ là đừng có bỏ rơi thầy để được hết tuổi thầy, chịu không? Mỗi khi có dịp đến San Jose và đi ngang qua khu Rensselaer Mall, tôi còn nhớ lại lời ca buồn thảm não của em bé ngây thơ hát vào ở ai thầy quậy quá cái gì hết, nhưng mà cho nó vui. Nó còn nhiều lắm không thể dạy hết được. Thì tôi giới thiệu cho tháng 11 này chúng ta ở trong cái dụng nhãn có cái thấy của loài súc sanh. Tại sao con két mà nhĩ căn viên thông trong con két, cái nhãn căn viên thông và cái ý căn viên thông của con két mà nó được dạng sanh? Rồi tại sao loài người mà chúng ta không được cái đó? Rồi cái thiên nhãn quỷ thần A La Hán nhãn, cái thấy không có trọng thiên thức thứ sáu. Bồ Tát là có tuệ nhãn, cái thấy của bậc giác ngộ, bậc trí huệ, nhưng khác ở La Hán cộng thêm lòng đại bi, thương xót chúng sanh, muốn cứu khổ chúng sanh. Thứ năm, Phật nhãn là cái thấy thanh tịnh, tuyệt đối bổn lai vô dứt dần, hết còn lụy trần ai. Xin hẹn gặp lại quý vị Phật tử trong pháp hội ngày 22 tháng 11 giảng tiếp nhĩ căn viên thông của Thủ Lăng Nghiêm. Ở tại Vô Sa, chúng tôi sẽ web lên trong web, có lên trong web. Có gì liên lạc với Diệu Pháp cũng số thăm cũ với Tuệ Hỷ Lộn Cười để biết thêm chi tiết. Từ đây xuống đó không xa nhưng sẽ đầu bàn. Có thể là tôi tổ chức 2 ngày hay là 1 ngày tôi chưa biết. Hiện giờ có thể là nếu mà 2 ngày thì ngày 21 và 22 tháng 11. Nhưng mà tôi sẽ quyết định lại. Nếu mà Phật tử vẫn muốn nghe tiếp bộ kinh này nó còn nhiều cái hay lắm thì tôi có thể giảng 2 ngày. Còn Phật tử nói đủ rồi, chúng con đủ rồi thì tôi mỗi 1 ngày thôi. Dạ, thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị lấy kinh nhận tụng ra để tôi làm lễ cho thầy học.
Chưa
đánh
có hai vị
hai vị là Phật
hai vị